Mind training class.
Dạ, thầy nói lớp mình đang học là lớp luyện tâm ạ.
And here the one thing that the last time the when you were telling that every week sometimes I give the homework, no? So,
Dạ, như hôm trước, thầy vẫn thường hay ở trên lớp là cứ mỗi một tuần học thì thầy sẽ cho bài tập thực hành về nhà. Là sự.
do you do that homework?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có thực hành bài tập đó ở nhà không ạ?
Okay, if you do, okay, good. Okay, if you don't do, I think, yeah. So then also I should say, okay, then other than that, what can I do?
Thầy nói là nếu mà mình có làm thì cũng rất là tốt rồi, còn mình không làm thì thầy cũng nói là cũng 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 tốt rồi, tại vì thầy cũng đâu có làm gì thêm được nữa đâu.
Okay, so now the look at that page number or page the calculator, what under the page ladder
Dạ,
or not?
hôm nay mình sẽ học tiếp từ đoạn số 73.
So
Solo cơ
trying
đúng.
to control the page
Dạ. Dạ.
the page
Dạ, hôm nay mình sẽ học
the
tiếp từ đoạn 73 là sự.
Okay, so now the here the now you can see that in this page. What here you can see that no and now here it talks about the thambu dhirava here it talks about the dimarva page tinju thansum dhirava
Là rồi, mình
73 chuke chuke gyurche shane chongke tu lame chura shane chongyu dim punju to beting e kasa natsar lab jure
chúng chơi xuống dưới mà rồi chị lọc.
no okay oh chuje kesan do chuke tu o thaden ma yerwa
Dạ, thầy sẽ bắt đầu từ đoạn thứ 73. Ngưng pháp tu hành buôn bán tìm lợi nhuận, ngưng học pháp thầy du hí vào làng xã là sự.
Generally, the one thing that you should know that one thing up.
Dạ, thầy nói ở đây mình cần cần biết một điểm như thế này.
And here it's saying that some people they're making the profit out of the Dharma.
Dạ, ở đây nói về những người mà mình dùng cái mình tận dụng cái giáo pháp, mình dùng tận dụng Phật pháp để mình buôn bán lợi nhuận, dùng Phật pháp để buôn bán tìm lợi nhuận
This is
là số.
so that that is the what here is saying. That is the one of the biggest, I mean, the really big mistake that people do in the making the, I mean, the profit for the out of the Dharma.
Dạ. Cho nên đó là một lỗi khá là lớn á, mình dùng Phật pháp để mình trục lợi, để tìm lợi lạc cho bản thân của mình.
So that's why the, you can see here it says that. So here you can see in the book about when you're saying that in the practice in the Dharma and the, but still you're making the profit out of the Dharma, no?
Dạ, cho nên là ở đây câu đầu ngưng pháp tu hành buôn bán tìm lợi nhuận nghĩa là ban đầu mình tìm đến Phật pháp để với ý định là mình muốn tu hành để tìm đến cái giá trị nó lợi lạc đón lai, nhưng mà giữa đường mình lại ngưng, mình lại dùng cái Phật pháp đó để mình tìm lợi lạc thế gian, lợi lạc cá nhân cho mình là sao.
This is the one really the big mistake that normally the people do with it.
À, cho nên đây đây chính là một cái lỗi rất là lớn mà nếu mà ai mắc phải thì cái lỗi này nó sẽ là một lỗi rất là lớn là sự.
So now the here the thang bu de sik ni do a kar la gu de sa na chu gi khep san do ya de chik che chu chong ge shan chu khep san do ya de chik che chik kha ge de to ta da chik ta la thang da de la min do wa lamia chuta shan chung yu tim se dro wa lamia chuta shan chung yu tim ma dro
Dạ, và ở câu thứ hai đó là ngưng học pháp thầy du hí vào làng xã.
In this is a very important message is given to not only the general people, also who are wearing the Dharmas, the, I mean, the, who are the practitioner, especially the Dharmas, the master, also the, what you are talking about and what you have to do.
Dạ, thì ở đây không phải chỉ nói riêng về người thực hành pháp bình thường mà thậm chí nói về ngay cả những người thầy cần phải thực hành đúng những gì mà vị thầy đó nó giảng nói cho đệ tử là sư.
So that's why the one thing is the important thing is that as you see in the one the first paragraph, it said that the Lama and the masters the who really making the profit out of the Dharma. So he is saying that because they are making another Dharma because of the their own the selfishness. And that they left the Dharma Dharmas the place and the go to the I mean the room into the cities and the places because of the, their selfishness.
Cho nên ở câu thứ hai đó là ngưng học pháp thì du hí vào làng xã. Du hí vào làng xã nghĩa là bây giờ mình không có chịu ở cái nơi tu hành, như là cái nơi chốn ở thì mình không chịu ở nơi tu hành, tâm mình không chịu định vào cái nơi thực hành pháp, và bây giờ mình rong ruổi vào những cái cuộc du hí vào làng xã, những cái chuyện thế gian. Nên đây là cái lỗi rất là lớn của người thực hành pháp, và kể cả những vị thầy giảng pháp la sư.
This is the one big mistake normally it happens,
Nên nếu mà phạm phải lỗi này thì nói chung đây là một lỗi lớn là số.
Okay, you all stop the recording, okay?
Dạ, thế
Do good. Change session, change là cuộc không chỉ tôi và đại sư như mà đây đó.
dạ, sang đoạn thứ 74 ạ. Không tự mưu sinh thì mọi cách cướp bóc, nghề nghiệp gia đình bỏ mặc trộm của người, gầm rống trên đầu tâm chất kẻ phá hoại, đánh thẳng vào tim của giặc ngã quỷ ma là số.
Okay, so this is, I think, the normally talk about the stealing, no? So even the you can rely and the you can work and the you can earn yourself, but you are not doing it and trying to steal the others, the money, no?
Dạ, ở chỗ này đang nói về cái lỗi lầm của chuyện cướp bóc hoặc là lười biếng, không chịu tự lập nghiệp mà đi đi trộm cắp của người khác. Chuyện của mình có thể sinh sống, mình có thể tự làm kiếm tiền để nuôi thân, mà mình không làm, mình đi cướp của người khác. Hoặc là chuyện của gia đình mình không chịu làm mà mình đi trộm của người khác để tìm lấy đó làm cái cách sinh nhai của mình là số.
Okay. Okay. So now the thing is that, so this is the, I think the not that, I mean, that you can understand. Now we'll go the other one. Okay. Emma su sin chung long u shin lam nam ma su thay me kang ba dọa va.
Dạ, thầy nói là đoạn này cũng rất là đơn giản, nên không có gì khó khăn để hiểu. Thầy sang đoạn kế ở đoạn 75. Ô hay tu chẳng nhẫn nại luyện thần thông, đạo trình chẳng biết chỉ chạy quanh vô nghĩa là số.
This is very interesting what he uses. That uses that he used that. So Sen Chungna means that you have the patient is very limited. Wishing no citizen of the Kerala, you are saying that wishing no citizen of 2 million never can a park hundreds land yang to come as you cannot do your own.
Dạ, cho nên thầy nói là cái đoạn này vị tác giả sử dụng cái câu rất là một cái cách dùng từ rất là kỳ lạ. Tu chạng nhẫn nại luyện thần thông có nghĩa là bây giờ tu thì không có có chịu kiên nhẫn ấy, nhưng mà khi nào luyện thần thông ấy, có nghĩa là khi nào mà có người nào mà nói tới mình cái chuyện gì đó thì mình sẽ luôn luôn tìm một cách nào đó để mà đáp trả, để mà quay ngược trở lại là sự.
It's a very interesting that when someone hurts you, someone stood that something hurts you or something hurts you, but your patience is very limited. But the patience is limited, you cannot the bears that when someone hurts you. So what will you do? You will respond this back. And you are so sharp and so clever to responding the back. This is
Dạ, thì ý nghĩa đó của ý nghĩa đó là cái nhẫn nại của mình đó là mình không có chuyện để cho cái chuyện tu tập, nhưng mà khi nào mà có một cái chuyện ai mà làm gì đó đối với mình nó xấu hoặc là làm gì đó hại đến mình thì mình sẽ cực kỳ là nhẫn nại để mà mình tìm cách để mà làm sao để mà đáp trả lại, để mà để mà thảm hại lại người đó. Nên mình không có nhẫn nại để tu hành đâu, mình nhẫn nại để trả thù người khác là sự.
Deje lamna masi kangba jo si do lamna masi si do zamal tege kal lagar sana you didn't achieve the any of the realization but kangba jo si do zamal you are so fast means that you will reach the lots of the unnecessary places right?
Dạ, câu thứ hai là đạo trình chẳng biết chỉ chạy quanh vô nghĩa, có nghĩa là đạo trình nghĩa là các cái giai đoạn tu tập, mà đạo trình chẳng biết có nghĩa là các cái giai đoạn tu tập mình chả có chứng ngộ được cái gì hết, không biết gì hết, chỉ chạy quanh vô nghĩa. Đó là cái chuyện tu hành thì không biết gì hết, nhưng mà còn cái chuyện ngoài đời nhảy chỗ này nhảy chỗ kia có được một chút lợi thế gian chỗ này chỗ kia, cái đó mình rất là lanh lợi, cái đó mình giỏi lắm, nhưng mà cái chuyện tu hành mình không biết gì hết là số.
Unnecessary the places where you will roam a lot of the unnecessary places. That là căng bao nhiêu
Dạ, cho nên là chạy qua vô nghĩa đó là mình cứ lẩn quẩn chỗ này đến chỗ kia, mình làm tất cả những chuyện đó nó cũng chỉ là những cái chuyện rất là không cần thiết, vô nghĩa mà thôi là số.
Oh, do you reach the lots of unnecessary places?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có hay thường chạy qua chạy lại những cái nơi vô nghĩa không ạ?
Bar.
Dạ, mình có thường hay đi quán rượu không ạ?
Club.
Mình có thường hay đi quán rượu quán nhậu này nọ không ạ?
Just one thing, okay? This is unnecessary play so fast, you raise now. And Vietnam, I'm not so sure. Taiwan, they have a lot of famous day, the KTV, you know, where you go and sing a song.
Dạ thì thầy nói là ở Việt Nam thì thầy không biết là có không, mà ở ở ở Đài Loan hay có mấy cái chỗ mà đến để hát karaoke đó, để hát với nhau rồi, thì ở Đài Loan có rất là nhiều những chỗ như thế. Last
These are the places you reach so fast. The Cambodia was you reach so fast, not unnecessary places. So disagree. But where you
one.
have to reach the reach of the enlightenment that you have to reach, but you're reaching into some other place so fast.
Dạ, có nghĩa là cái câu đạo trình chẳng biết chỉ chạy quanh vô nghĩa, có nghĩa là cái trình tự tu tập á, mình không biết, chuyện tu hành mình không biết, thực hành hoài nó cũng không có kết quả, nhưng mà hễ mỗi lần gọi đi chơi cái hú cái là có liền, kêu cái là có liền, cái đó thì mình nhanh lắm đa số.
Okay, so this is your lắm năm mà sẽ căng với gió sẽ this is your đó.
Dạ, cho nên cái câu ở đó, cái câu đạo trình chẳng biết chỉ chạy quanh vô nghĩa là ý nghĩa là như vậy đa số.
And the one thing just thought came into my mind.
Thầy mà mới nghĩ tới một điều như thế này là sao?
Generally, this time when I went to the Taiwan, okay, this
Dạ,
time you know
đợt
that
vừa
I.
rồi. Dạ, đợt vừa rồi khi mà thầy đến Đài Loan.
And one couple got married, and then oh, they just told me they got married. And both are the Dipkar student, okay?
Dạ, thì có một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn. Thì thông báo cho thầy là họ vừa mới kết hôn với nhau, và cả hai đều là học trò của thầy, đều là học trò ở Deep Ka là số.
And the man is from the Taiwan, and the girl is no, Macau, not student, Dipkar student, but from the Macau.
Nên chú rể thì ở Đài Loan, còn cô dâu thì ở Macau, là người ở Macau, mà cả hai đều học ở ở Deep Ka ở Đài Loan là số.
And I asked them, how do they meet? And they told me, oh, they met in my monastery in the Nepal when we have a Taiwan Dipkar some program.
Thì thầy hỏi là hai người lần đầu gặp nhau lúc nào, thì cả hai người nói rằng hai người gặp nhau lúc mà tham gia một cái chương trình ở tu viện ở Nepal của thầy. Lúc đó nhóm Đài Loan có một cái chương trình ở đó, cả hai người đều đăng ký thì đến Nepal và gặp nhau ở tu viện của thầy là sao.
I said, very good. I'm so happy. Now both are Deepak students. No problem. They can come to my teaching anytime. Really so nice. Now
Dạ
they
thì
can
thầy
both
nói
can support Deepak. One support, there will be no any partner will say no objection. No, so nice.
Dạ thì thầy nói là ồ, cái đó là chuyện rất là hay, tại vì cả hai đều là học trò của thầy, cho nên sẽ không có ai ngăn cản người kia đến nghe giảng trong những thời pháp của thầy, và nếu mà có một người nào ở trong trong hai có muốn phụng sự, có muốn hỗ trợ thầy, thì người kia cũng sẽ không có ngăn cản. Chuyện đó rất là hay là sự.
And the very interesting thing that they just I don't know when you get married. The marriage date, they just got married on my birthday. So then I told them, do you know that's my birthday? No, they just choose that and it comes my birthday.
Dạ, và cái ngày kết hôn của hai người là ngay ngày sinh nhật của thầy. Thì sau khi nói thì thầy mới ngạc nhiên, thầy nói là cả hai có biết đó là ngày sinh nhật của thầy không? Thì cả hai nói là không có biết, chỉ chọn vô tình chọn đúng ngày đó thôi là số.
Okay, so now thing is that okay. Now if it's good that if you're planning to marry someone on the okay, the boy or girl, okay, ask them to join Dipkar class, okay? Then much easier future when you follow the Dipkar classes. Okay, this time really I feel that's quite good. The couple, no, both are Dipkar students. My very easy to ask any of the Dipkar world.
Dạ, cho nên thầy nói rằng đó là một cái ý tưởng rất là hay, nên từ đó mà thầy nghĩ ra rằng ở trong Deep Ka có các học trò của thầy, thì ai mà có bạn trai bạn gái mà chuẩn bị dự định cưới vợ cưới chồng, thì rủ cái người đó cũng đi học lớp của thầy luôn, để sau đó nếu mà có cưới nhau thì sau đó nếu mà có muốn đi học tiếp hay là có muốn phụng sự gì thì sẽ rất là suôn sẻ, ít ít có bị gia đình ngăn cản là sao.
And the one time that I don't want to mention a name, one Dipkar student, old my student, he got married and he told me that he just asked his wife no to join the Lamrim class 2022 or something like that. He told me he asked to join.
Dạ thì thầy cũng có một học trò cũ, thầy cũng có học trò cũ cũng cưới vợ xong rồi thì thầy không có muốn nói tên những người học trò ra, thì cũng cưới vợ xong rồi, và khi mà cưới vợ xong á thì bắt vợ đi vô học trong lớp Lam Rim 22 của thầy là số.
Okay, anyway, just to say, just to share that, the things, no? So yeah, and this is okay. So just want to share the things with you. This yeah, so
Thầy muốn chia sẻ kể một số cái câu chuyện đối với lớp mình là sao.
But the one don't misunderstand. I'm not saying that you have to get married, okay? I'm not saying that. Monks, this is the breaking the monks rule, okay? Asking the monks get married, then the break the monks rule, okay?
Dạ, cái đó là thầy chỉ nói là trường hợp là mình muốn cưới vợ cưới chồng thì làm như thế thôi, chứ thầy không có bảo là mà mình phải đi cưới vợ cưới chồng, ở cái đó là hai cái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau à. Thì nếu mà thầy bắt buộc bảo người khác đi cưới vợ cưới chồng á, thì cái đó sẽ không có đúng với giới luật của tỳ kheo à. Giới luật của tỳ kheo là không có được ép uổng người khác đi lập gia đình đa số.
What I'm saying that if you get married, your wife or husband, ask them to join the Dipka class. Okay, that I'm saying.
Dạ thì cái ý vừa rồi mà thầy nói đó là nếu mà mình có dự định lập gia đình thì mình mời một cái người người vợ hay người chồng tương lai của mình đi vào học lớp học cùng cùng học với thầy thì chỉ có ý đó thôi là sợ.
Okay, just one. Today is a very strange day. Morning, I just made the one new rule in Yudhya Monastery. The Buddha allowed that, but I told monastery will not allow
Dạ thì hôm nay thì thầy mới
it. The dress code, okay, something about the dressing code.
dạ hôm nay thì thầy mới có thiết lập một cái luật mới ở trong tu viện Chư Tư, thì cái luật này liên quan đến chuyện các cái quy cách trang phục của các thầy. Thì cái luật này thì Đức Phật là cho cái sự thoải mái, nhưng mà thầy không có cho sự thoải mái nữa thì bắt là không được làm như thế là sao.
Okay. So yeah. Okay. So now go. Okay. So that is the point. Okay. So now you are way that we are talking about the karaoke or all those places. Now karaoke, and you are reaching there. Not so the unnecessary place you are reaching. No. So here it's saying that really, if you want to improve your place, also it's very important to get the right environment too. Okay. Not only in the home where you go. No. Also the roaming area. You should not go too much of that place where you're having the negative and environment.
Dạ cho nên ở chỗ này thì với cái ý nghĩa là khi mà mình thực hành Phật pháp á, muốn để cho những cái hiểu biết về Phật pháp của mình nó càng ngày tăng trưởng tiến bộ, và mình gạt đi được tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực á, thì mình nên lựa chọn cái môi trường xung quanh, tại vì cái môi trường sinh hoạt xung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc thực hành pháp của mình rất là nhiều. Những cái môi trường sinh hoạt ví dụ như là những cái thú vui, những cái chuyện mà hưởng hưởng những cái lạc thú ở nơi thế gian nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình, nên lựa chọn cái môi trường tích cực thì nó sẽ tốt cho việc thực hành pháp của mình là sự.
I will introduce some right place where you can go. Okay.
Thì thầy sẽ giới thiệu một số điểm phù hợp mình có thể đi đến là sự.
If you are in the Hanoi, go around the West Lake. Very nice. Now we take a walk and go around. If you're in the Ho Chi
Nếu
Minh
mà
City, go to the Dam Sen. Okay, very nice place.
nếu mà mình ở Hà Nội mình có thể đi dạo vòng quanh Hồ Tây. Thầy đã từng đi dạo chỗ đó, không khí rất là trong lành, rất là tốt. Nếu mà ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình đến Đầm Sen, thầy cũng đã từng đi dạo chỗ đó, không khí cũng khá là tốt là sao.
That's where I go when I'm there, when I get time.
Dạ, thầy cũng đã từng đi dạo ở những nơi đó, cho nên chỗ đó không khí khá là tốt, nên mình có đi thì thầy giới thiệu mình những chỗ như thế là sao.
Okay, so these are the okay. Because normally people, when you go to the like this place, and sometimes you go to the friend place to do the gossips, no? That also very be careful. Okay.
Dạ, thì thầy nói rằng những cái nơi mà mình thường hay làm những việc vô nghĩa đó, mình đến mình tụ tập với nhau xong rồi mình gặp nhau mình lại nói những cái chuyện rất là phù phiếm, những chuyện rất là vô nghĩa, thì nó cũng vậy thôi à. Mình gặp nhau rồi mình nói chuyện vô nghĩa thì cũng giống như là chuyện chạy quanh những cái chỗ vô nghĩa là sao.
Okay. So this is your undergrad. Punjito, now why you are doing all this is because of the mainly because of your self-cherishing attitude. No? So that is it's talking about the changes of the some of the negative habits. Okay.
Dạ, cho nên là tại sao mình lại thường làm những chuyện đó là bởi vì cái tâm chấp ngã và tâm ái ngã của mình. Cho nên cái nguyên nhân gốc rễ là tâm chấp ngã với ái ngã. Cho nên nếu mà mình muốn muốn loại trừ những cái phiền não và những cái chuyện vô nghĩa đó, mình phải trực tiếp loại trừ được tâm ái ngã và tâm chấp ngã là sao?
You know the mahjong. The Vietnam, do you play the mahjong? Quite popular. 76. Okay, you ask them to look at the 76. What? Pemba
Đồng.
loved and down center. Kokoru nime chindu so. Punji tobe chindu. Now you're saying that generally the people's the character here is mentioned. Even sometimes when you teach the very well to the people, but they will they, even you're trying to do good for the people, but that you see this as own enemy or they dislike you. When you tell the lie or something like that, they might like and that they might try to feel like a very gratitude towards you.
Dạ, sao nạn thứ 76 á, dạy khuyên lợi lạc tâm sân xem thù hận, dối gạt lừa lọc chẳng biết là mang ơn. Ở đây là nó đến một cái tâm tính xấu mà nó rất là phổ biến ở rất là nhiều người. Có nghĩa là đối với cái người mà dạy khuyên lợi lạc cho mình, nói những điều hay điều tốt cho mình á, thì mình đâm ra mình ghét, xong rồi mình thù hận cái người đó. Nhưng mà đối với những người mà dùng lời ngon tiếng ngọt á, dối gạt lừa lọc mình á, thì mình không biết là họ lừa mình đâu, nhưng mà mình lại mang ơn, mình tưởng là họ làm chuyện tốt của mình, cho nên mình lại mang ơn. Cho nên đó là một cái tâm tính xấu của phổ biến rất là nhiều người mình có là sự.
This is the one very important message, always remember.
À, cho nên đây là một cái thông điệp rất là quan trọng. Mình thầy nói là mình hãy luôn nhớ cái thông điệp này là số.
Sharing this card.
Vâng.
This is you have to understand the people's the nature. Generally, lots of people's the nature are like that. If you try to do the good thing, they will dislike you. But if you
Dạ,
tell the lie and the deceit people, they might like you.
cho nên là đây là một cái tâm tính rất là phổ biến của con người. Mình nói cái gì tốt hay là mình khuyên cái lợi lạc cho người khác đó, thì người ta lại không có nghe, người ta sẽ đâm ra mình ghét mình. Nhưng mà mình nói lời ngon tiếng ngọt, mình lừa người ta thì người ta lại thấy đó là cái chuyện hay, rồi người ta lại thích nghe những thứ đó đa số.
Let me ask you the one question. When you put your hand in the fire and when your hand get burned, will you get angry? Will you feel sad?
Dạ, thầy hỏi mình một điều đó là nếu mà mình đặt tay mình vào trong cái đám lửa đó, xong rồi tay mình bị cháy phỏng á, mình bị đau á, lúc đó mình có buồn, rồi mình đâm ra mình ghét cái ngọn lửa đó không?
Or no?
Dạ có không ạ? Mình có thù hận gì ngọn lửa đó không ạ?
No, you will not get sad. You will not feel the angry. But the question is that why? Because you know that the burning is a fire's nature. You know that if you put the hand in the fire, you will get burned. You will know it. You know that is a burning is a fire nature. Same thing like that. When the people, when you're trying to give the advice or trying to good thing, and the people's feels, I mean, the people dislike you. You should not feel stressed. You should not feel the angry. You should not feel the sad, because you should think that that is the nature of the people. That is the nature of the common people. Always remember,
Dạ,
when you feel that is the nature of the common people, you will not get sad and angry. Because right now, the what you are doing is you are expecting something. When you're trying to do good something, people you will expect that people should feel something good. That's your expectation. That your expectation makes you to feel sad.
giờ khi mình đặt tay gần cái đống lửa mà nó làm cho mình bị phỏng, mình cháy, mình đau đó, thì chắc chắn mình cũng sẽ không có thù ghét gì đống lửa đâu. Tại vì mình biết rằng cái chuyện mà đốt cháy là cái bản tính của lửa rồi, cho nên lỡ mà mình có bất cẩn, mình bị nó đốt đó, thì cái đó là do cái lỗi bất cẩn của mình, chứ mình hoàn toàn không có bất kỳ một cái kỳ vọng nào mà mình kỳ vọng rằng đám lửa nó sẽ nhẹ nhàng với mình, nó sẽ không đốt mình không có chuyện đó, cho nên mình sẽ không có ghét đám lửa đâu. Nhưng mà đối với lại con người thì khác, là mình làm chuyện gì tốt cho họ rồi mình lại kỳ vọng họ sẽ đối xử tốt lại với mình, nhưng mà cuối cùng họ lại không có đối xử tốt với mình, mà họ đâm ra họ lại ghét mình đó, thì lúc đó mình sẽ buồn, tại vì mình đang kỳ vọng họ sẽ đối tốt với mình. Cho nên nếu mà mình biết rằng đối với cái bản tính của một số người là nếu mà mình nói chuyện tốt cho họ, họ sẽ không nghe, họ sẽ đâm ra họ ghét mình. Nếu mà mình biết rằng đó là bản tính của họ, thì mình cố gắng mình làm tốt được thì được thì nó sẽ tốt, còn không được thì thôi, chứ mình cũng sẽ không có xin buồn phiền gì đâu, do là mình đã đặt kỳ vọng của mình quá nhiều. Mình kỳ vọng là người ta sẽ đối tốt với mình nếu mà mình làm tốt cho người ta là số.
When you put your hand in the fire, you expect that the feel cold. With that expectation, if you put the hand in the fire when you get hurt, burn, you will get angry, you will feel stressed, you will feel sad because you are expected the cold, and what you find is you burn your hand. Because when you're putting your hand, you have no expectation to feel the cold. You're knowing that your hand will get. Same thing when you're dealing with the common people, when you do the good thing, don't expect they will feel the good. Even sometimes that they show that they will dislike you when you're trying to do the good for them, dislike you. Then remember that is the nature of the common people. Then you will not feel sad and angry.
Dạ, cho nên nếu mà mình đang kỳ vọng rằng lửa nó sẽ khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái mát mẻ, rồi từ đó mình đặt tay vào trong lửa, rồi lỡ mà mình có bị lửa nó đốt cho cháy bỏng lên á, thì lúc đó bắt đầu mình sẽ cảm thấy rất là thù ghét cái đám lửa kia, tại vì mình đang kỳ vọng một điều ngược lại với cái kết quả mình nhận được, cho nên lúc đó mình sẽ thù ghét. Còn đằng này mình đâu có kỳ vọng lửa nó khiến cho mình mát mẻ đâu, cho nên lỡ mà mình có bị đốt thì thôi, mình cái đó là lỗi của mình thôi, mình biết như vậy. Cho nên đối với người khác thì cũng vậy, đối với con người, nếu mà mình nếu mà mình biết rằng bản chất của con người, cái bản chất mà phổ biến của đa số người đó là mình có làm gì tốt cho họ, thỉnh thoảng họ cũng sẽ không có nhớ ơn đâu, rồi họ cũng đâm ra họ ghét lại mình. Nếu mà mình biết như vậy thì bây giờ mình cố gắng mình làm tốt cho người khác, mình không kỳ vọng gì hết, thì người ta có ghét mình cũng sẽ không có buồn. Đằng này nếu mà mình kỳ vọng rằng mình làm chuyện gì tốt rồi mong muốn họ sẽ đền ơn, họ sẽ nghĩ đến cái công ơn đó, họ sẽ đối xử tốt lại với mình, nếu kỳ vọng như thế thì khi mà họ ghét mình thì mình sẽ đau buồn. Cho nên nếu mà mình biết cách mình buông bỏ cái kỳ vọng nó xuống thì mình sẽ không còn buồn khổ nữa là sự.
That's why the Buddha don't get angry. That's why the Buddha don't feel the sad when he deal with the, such a stupid people. Most of the time he deal with the stupid people. Why? Because he's a super genius person. Rest of all are stupid compared to him, but he don't get sad. He don't get upset. He don't get tired because he thinks that that's the nature of the stupid people. He don't have any expectation.
À, cho nên đó là lý do mà Đức Phật ngài không có những cái phiền phiền hà, những cái nhọc nhọc nhằn trong tâm khi mà ngài nói chuyện giao tiếp hay là đối xử với lại những người xung quanh. Thì đối với mình, tất cả mọi người chúng ta đối với Phật đều là những người ngu ngốc cả, mình có những cái cách suy nghĩ, rồi có những cái cách hành động ứng xử nó cực kỳ là ngu ngốc đối với Đức Phật, bởi vì Đức Phật rất là thông minh, cho nên ngài biết buông bỏ tất cả mọi cái kỳ vọng của ngài, cho nên khi mà ngài nói chuyện hay là ứng xử với lại tất cả những người ngu ngốc xung quanh thì không hề có một chút phiền hà nào, cũng không hề có một chút buồn phiền nào cả là sự.
Buddha had a really tough time, really, he had in his life. Mahakasapa, one of the greatest his student. Sometimes Buddha's the decision, like some of the his decision, and he was not fully Buddha's the decision. He was not fully agreed that some of the Buddha's the, the decisions. But Ananda was the fully, all the time Buddha, 100% he's supporting the Buddha. But that's why the Ananda was with Buddha. But Mahakasapa was a really the great scholar. So that's why the Buddha chose him as a successor. So, but he
Yeah.
knows the different natures, the people's nature. Yeah, that's quite important.
Yeah. Ở thời của Đức Phật thì Đức Phật cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, nhưng mà thật ra thì những khó khăn đó nó cũng không làm khó nhiều Đức Phật ạ. Ví dụ như là trong những lúc mà quản lý tăng đoàn thì Đức Phật có những cái quyết định lớn, nhưng mà ngài Đại Ca Diếp, mình biết là trong tăng đoàn ngài Đại Ca Diếp là một vị trưởng lão rất là thông minh và giỏi giang, giỏi những cái chuyện quản lý, thì thỉnh thoảng ngài Đại Ca Diếp không có đồng thuận với những quyết định của Đức Phật, thì những cái lúc đó thì Đức Phật cũng có những cái tình huống khó khăn. Nhưng mà ngài Anan là ngài thị giả của Đức Phật thì không bao giờ mà có những cái lúc mà không đồng thuận với Đức Phật, cho nên ngài Anan thì luôn luôn lúc nào cũng thân cận Đức Phật và luôn hầu hạ với Đức Phật rất là tốt, bởi vì ngài Anan luôn luôn không bao giờ mà không đồng thuận với Đức Phật. Nhưng mà bởi vì ngài Đại Ca Diếp là một vị rất là thông minh, nên sau này tất cả những cái truyền thừa, những cái công việc mà quản lý tăng đoàn thì Đức Phật truyền lại hết cho ngài Đại Ca Diếp, bởi vì ngài là một vị trưởng lão rất là thông minh là số.
Can I tell you one joke? Okay, 100% joke, but that's not serious. Okay, huh?
Dạ, thầy kể một câu chuyện cười như thế này, đây là một câu chuyện mà hoàn toàn 100% là chuyện cười, không có phải là một câu chuyện nghiêm túc nào cả là số.
Ananda born in the Nepal. Subhuti was born in Nepal. Mahakasapa was not born in
Ngài ngài Anand thì sinh ở Nepal, ngài Tu Bồ Đề sinh ở Nepal, còn ngài Đại Ca Diếp thì không có sinh ở Nepal đâu à, là sao?
Okay, okay. So that my point is that the Buddha, so that's why he said that here it's saying that generally that thing that that's the nature of the common people. But a lot of times say that it's the nature of the common people, nature of the samsara. So that's the thing.
Dạ nên cái câu chuyện là thầy mới vừa nói đó là câu nói đùa thôi ạ, à, không có gì nghiêm túc. Thì thầy nói rằng cho nên mình phải biết rằng cái bản tính mà phổ biến của đa số mọi người đó là nếu mà mình làm tốt đó, thì lại không biết ơn, còn nếu mà mình nói lời ngọt đó, thì lại rất là ưa thích, rất là thích nghe. Đó là cái bản tính đa phổ biến của mọi người. Biết như vậy á, thì nếu mà mình có làm chuyện tốt mà họ không biết ơn thì cũng thôi, cũng đừng buồn, đừng có kỳ vọng gì nhiều, là số.
So that's why the Mahakasapa Sutra was not that famous. Diamond Sutra becomes so famous because of the Subhuti asked that question.
Cho nên là ngài cái bản kinh Kim Cang, mình biết kinh Kim Cang nổi tiếng là bởi vì do ngài Tu Bồ Đề, một vị thông minh xuất chúng, ngài ngài Tu Bồ Đề đã đặt ra những câu hỏi rất là phù hợp với Đức Phật dạng giải thích, cho nên bản kinh đó nó mới trở nên nổi tiếng là sao.
That my thinking, okay, I can be the wrong, okay. Buddha because of the success of many reasons, I think. First is a really he's a very scholarly one. Second thing is a very strong infusion of in the society, Mahakasapa.
Dạ nên nhưng mà sau này thì
His
cái
family
truyền
is a
thừa
very high the aristocracy, no? The Mahakasapa's family, yeah.
dạ cho nên sau này cái truyền thừa của để quản lý tăng đoàn, giống như là cái người mà đứng đầu để lãnh đạo tăng đoàn, thì Đức Phật đã truyền lại cho ngài Đại Ca Diếp. Thì bởi vì có rất là nhiều lý do, thì theo bản thân của thầy thì thầy suy nghĩ đó là lý do đã, bởi vì thứ nhất là ngài Đại Ca Diếp là một vị học giả đệ tử của Phật, một vị học giả cực kỳ thông minh thời đó, rất là giỏi công việc mà quản lý tăng đoàn. Thứ hai đó nên là ngài Đại Ca Diếp có những cái quan hệ rất là sâu rộng ở trong xã hội, bởi vì gia đình, bản thân cái nền tảng gia đình của ngài Đại Ca Diếp có một cái quan hệ rất là vững chắc, có một cái nền tảng rất là vững chắc ở trong xã hội, cho nên Đức Phật đã giao lại cho ngài Đại Ca Diếp để quản lý tăng đoàn là số.
Mahakasapa, when he attended, appointed the Buddha's successor, the first job, he kicked out Ananda out of Sangha. Later, then again, he had to invite back because a lot of the Buddha's teaching, only the Ananda knows, no one knows like him.
Yeah, nên là sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi, sau khi Đức Phật đã cử ngài Đại Ca Diếp làm thống lãnh tăng đoàn sau khi Đức Phật nhập diệt, thì khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì việc đầu tiên của ngài Đại Ca Diếp làm đó là khiến cho ngài Ananda rời khỏi tăng đoàn. Thì sau đó thì ngài Đại Ca Diếp cũng phải mang ngài Ananda trở lại vào lại tăng đoàn, bởi vì rất là nhiều những cái thời giảng pháp của Đức Phật chỉ có ngài Ananda còn nhớ thôi, ngoài ra không ai nhớ cả, là số.
Yeah, anyway, so because I just thought to tell a little bit about the Buddha's the whole dharma and the lifetime, no Buddha's the whole the stories, no how what is happening in the Sangha, no? So
Thầy nói là thỉnh thoảng thầy sẽ kể những câu chuyện vào thời của Đức Phật hay cho lớp mình nghe là số.
okay, so yeah, okay. So now the thing is that okay, so that whether this week you just what you have to practice, okay? Just think the nature people who you get angry. People who you dislike, and that just think whatever they did to you, and think that's their nature, okay? Think that, okay? This week meditation, okay?
Dạ cho nên tuần này mình hãy thực hành cái bài tập đó là hãy nhớ lại những cái tình huống trong cuộc đời của mình, ở lúc mình làm chuyện tốt cho người này người kia, rồi sau đó họ đã làm gì ngược lại đối với mình, thì nếu mà cái chuyện mà họ làm đối với mình đó là cái chuyện xấu mà không biết ơn, thì mình hãy xem đó là một cái bản tính rất là phổ biến của con người, nên mình không thể nào mình kỳ vọng gì hơn ở cái chuyện đó hết, cho nên lúc đó mình sẽ không có còn buồn phiền gì về chuyện đó nữa, cho nên đó là cái bài tập thiền quán ở trong tuần này chúng ta hãy thực hành là số.
And pray well, Manjushri Buddha. Maybe we'll see you soon.
Dạ, và mình cũng có thể cầu nguyện thêm với lại Đức Văn Thù, hoặc là mình khi mà cầu nguyện thì mình sẽ có thể nhanh chóng được diện kiến với ngài Văn Thù là sự.
Okay, I start class late, but I stop class on time.
Dạ thì nó là thầy lên lớp trễ nhưng mà lúc nào cũng kết thúc đúng giờ là sự.
One class, one time class, when I told that suddenly the one lady just look at
Dạ thì thầy nói là có một lúc mà thầy dạy ở trên lớp á, thì khi mà thầy nói là hôm nay thầy kết thúc lớp học á, thì có một học trò của thầy bắt đầu nhìn đồng hồ xem là mấy giờ là xong.
Okay, thank you, come on, hang up
Thank
line,
you very
hang up.
much.